Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gesareno, các môn đệ Gioan đến gặp người mà hỏi: Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không? Chúa Giêsu nói với họ: Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bây giờ họ mới giữ chay. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Việt Nam mình có một cái câu tục ngữ, đó là ăn mặc nói ngay còn hơn. Ăn mặc nói ngay còn hơn. Còn hơn. Ăn chay nói dối. Ăn mặc nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Khi mình ăn chay, nhất là bên Phật giáo, thì họ không có ăn mặc, họ kiêng, họ không ăn thịt, họ chỉ ăn rau quả củ mà thôi, và họ ăn lạt, không có ăn mặc như là mình ăn chay. Bên mình ăn chay, người Công giáo đó, bên ăn chay thì là ăn một bữa no, còn hai bữa đói, và không ăn vặt và kiêng thịt, chứ không có phải kiêng đồ ăn mặn, vẫn ăn cá được. Còn bên kia là họ tuyệt đối không có ăn bất cứ một thứ thịt của súc vật nào cả, chỉ ăn đậu, rau quả củ và ăn lạc. Và có những người họ ăn chay gọi là ăn chay trường, có nghĩa là ăn chay cả 5 năm, có người ăn chay cả 10 năm. Có những người lên làm chứng là người Phật tử, họ ăn chay cả 10 năm, nhưng mà cuối cùng thì họ đã quay về theo đạo Công giáo, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Rồi bên Hồi giáo chẳng hạn, thì họ có nguyên một tháng Ramadan là ăn chay một tháng. Việc ăn chay ấy thì họ bắt đầu từ lúc mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn, họ không ăn uống cái gì hết. Không ăn uống cái gì khác, nếu mà ngặt là không uống nước luôn, còn có chịu không nổi thì chỉ uống nước lã mà thôi, chứ không ăn bất cứ một cái gì, không uống bất cứ một thứ gì khác. Cho đến khi mặt trời lặn, mặt trời lặn thì họ tha hồ ăn, ăn cho nó đến khi mặt trời mọc là ngưng, nguyên một tháng như vậy. Bên Phật giáo thì ăn chay ngày nào nhỉ? Ở đây ai Phật giáo giơ tay? Ai Phật giáo giơ tay? Ăn chay ngày nào? Hả? Ăn chay ngày nào con? Phật giáo ăn chay ngày nào? Con đứng nói cho mọi người bên Phật giáo, chú con ăn chay ngày nào?
Dạ thưa cha, ăn chay ngày 14, 15, ngày 16.
14, 15, 16 ăn chay bên Phật giáo thì chú con ăn như thế nào?
Dạ kiên thịt, chỉ ăn đậu, rau như thế, đậu hũ, không ăn cá, không ăn thịt, ghi những cái đồ súc vật.
Ghi đồ súc vật phải có ăn mấy bữa?
Dạ ăn 3 bữa.
Mà bữa ăn có được ăn no hay là chỉ ăn đói?
Dạ ăn no.
À ăn no. Rồi chúng ta cảm ơn người chị em Phật tử này, một tràng pháo tay thưa chị em. Đạo nào cũng có ăn chay, mỗi đạo ăn chay một cách khác nhau, nhưng điều quan trọng không phải là cách thức ăn chay, quan trọng phải cách thức ăn chay, nhưng mà điều quan trọng là cái tinh thần mình ăn chay. Ăn chay mục đích là để làm cái gì, đó mới là điều quan trọng, chứ không phải ăn chay là để ăn chay hoặc là ăn chay vì ăn chay. Cho nên đạo Công giáo một năm đúng luật chúng ta chỉ còn giữ chay ngày thứ mấy? Thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Còn kiêng thịt thì thêm vào các cái ngày thứ sáu trong mùa chay, chị em mình kiêng thịt. Còn ăn chay và kiêng thịt chỉ còn thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Khi mà mình ăn chay như vậy thì phải hỏi coi cái mục đích ăn chay để làm gì. Cho nên Việt Nam mới có câu là ăn mặc nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Tức là như chị nói lúc nãy là ăn chay là phải ăn lạc, không được ăn mặc. Nhưng mà chả thà mình ăn mặc mà mình nói ngay, nói thật, nói đúng còn hơn là mình ăn chay. Có nghĩa là mình không dám ăn mặc nhưng mà mình lại nói dối. Thì giữa cái việc mà mặt nhạt của việc chay tịnh nó không quan trọng bằng cái thật, cái dối của việc ăn chay. Cái tinh thần sâu xa đó, nó nằm ở trong cái chuyện là tôi ăn chay có nghĩa là tôi tập tành làm chủ bản thân mình. Anh chị em có thấy kinh nghiệm ngày thứ tư lễ cho mình vất vả không? Vất vả lắm. Có thằng nó bảo chà con phải chờ mãi đến 12 giờ đêm vừa mới hết răng, cái là con nhào chòm vậy con ăn một chốc cho nó đã, chịu không nổi. Mỗi ngày thường thì nó không có thèm, mà cứ tới ngày chay là nó thèm. Và mình thì bị cái bệnh là thèm vặt hay ăn vặt. Cho nên mình làm chủ cái bệnh là không có ăn vặt. Đấy là mình đang tập mình làm chủ bản thân mình. Ăn chay là để tập kiềm chế mình, tập làm chủ bản thân mình, tập làm chủ không để cho mình muốn làm gì thì làm, không để cho mình muốn nói gì thì nói, không để cho mình muốn ăn gì thì ăn, nghĩ gì thì nghĩ. Không, ăn chay mục đích là giúp cho mình biết kiềm chế bản thân mình. Vậy thì 40 ngày mà anh chị em chúng ta bước vào mùa chay này, mùa luyện tập thiêng liêng này. Hôm qua chúng ta tập chịu khó, chịu khổ. Chịu khổ, chịu khó mà không khó chịu. Nhớ không? Nhớ không ạ? Hôm qua chúng ta chấp nhận rằng khi chúng tôi tĩnh tâm, khi chúng tôi bước vào mùa chay, khi chúng tôi dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót, là chúng tôi dìm mình vào trong nỗi khổ, nỗi khó của Đức Giêsu đã chịu trong cuộc khổ nạn của Ngài. Mà Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng là mỗi 3 giờ chiều khi nghe đồng hồ điểm bong 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 3 tiếng thì con hãy dành lấy 1 phút hay là mấy giây cũng được để mà dìm mình vào cuộc khổ nạn của ta, để mà tưởng niệm, để mà suy ngẫm cuộc khổ nạn của ta. Lúc đó nếu mà có thể được thì con lần chuỗi lòng thương xót. Lúc đó nếu mà có thể được thì con đến nhà thờ. Tuy nhiên nếu vì công ăn việc làm anh chị em không đến nhà thờ được, công ăn việc làm anh chị em không thể dừng lại được, thì chỉ thinh lặng lấy 30 giây thôi để suy niệm về cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu lúc mà Chúa chút hơi thở cuối cùng trên thập giá. Đấy, khi mình tĩnh tâm là mình dìm mình vào cái cuộc khổ nạn của Chúa, dìm mình vào đại dương lòng thương xót là dìm mình vào cái sự khó chịu khổ, vào cái chịu khó mà không khó chịu. Cũng thế, khi anh chị em ăn chay, mình cũng chịu khó mà ăn chay. Ăn chay thì phải chịu khó chứ, có phải không? Đang làm sáng quất một tô hủ tiếu, kèm thêm ly cà phê sữa, rồi tráng miệng thêm nải chuối. Rồi cuối cùng kết thúc bằng một điếu thuốc có cán chẳng hạn. Bây giờ mình ăn chay, mình không hút thuốc, mình không uống cà phê, mình không ăn thịt, mình không ăn nhiều, chỉ một nửa ổ bánh mì chẳng hạn, hay là một miếng xôi chẳng hạn. Đó là phải chịu khó rồi. Nhưng mà nếu mà mình ăn chay mà mình cứ lẩm bẩm nó cứ nhăn nhó, cháy quá, nói ăn chay đó nha. Thế thì mình thấy là mình chịu khó nhưng mà mình vẫn khó chịu. Vì thế mà 40 ngày chay này anh chị em tập đi. Tập là làm những sự khó, chịu sự khó mà không khó chịu. Mà một trong những cái tập tành ấy là tập ăn chay. Tập ăn chay có nghĩa là mình làm chủ bản thân mình. Thứ nhất là trong cái suy nghĩ. Làm chủ cái suy nghĩ khó lắm. Thưa anh chị em, có phải mình muốn nghĩ gì mình nghĩ được không? Khó. Thì bây giờ chúng ta đang nghe giảng đây nè, có phải ai là những người không bị chi trí giơ tay? Đang nghe giảng chăm chú không bị chi trí giơ tay. Ai đang nghe giảng không bị lo ra chi trí giơ tay? Hiểu câu hỏi không? Thôi bây giờ hỏi ngược lại đi. Bây giờ ai đang lo ra chi trí giơ tay? Đang lo ra chi trí á? Anh chị em chẳng hiểu câu hỏi cho nên chẳng ai giơ tay hỏi có cũng không mà hỏi không cũng không luôn. Trong cái suy nghĩ của chúng ta, mình không có làm chủ được cái suy nghĩ của mình hoàn toàn. Đang ngồi đây hồn chương ba mà da hàn thịt. Đáng lẽ đang ngồi đây thì tập trung suy nghĩ vào nghe lời Chúa, nghe giảng, nhìn vào những chứng nhân. Thay vì như vậy thì ta lại để cho lòng của mình đi hoang, trí của mình tưởng tượng là đi đâu ấy, chốc nữa về, chờ hết 12 giờ đêm hết ăn chay là phải đi Phú Mỹ Hưng vô nhà hàng gì đó ăn. Hoặc là đang nghĩ tới chuyện mà giận hờn ai đó, hoặc đang nghĩ đến chuyện tức tối ai đó, hoặc đang nghĩ đến một cái ý tưởng xấu nào đó nó đang cám dỗ mình muốn thực hiện, muốn đi chinh phục một ai đó, muốn đi kiếm tiền một cách bất chính, muốn đi tán tỉnh một ai đó, muốn đi tòm tèm một ai đó, chán cơm phải đi ăn. Liệt cửa vẫn còn thích phở. Thì chúng ta thấy là mình không làm chủ được cái suy nghĩ của mình. Vậy thì tĩnh tâm là mình tập mình. Này 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 thôi đừng có đi tầm bậy. Về. Tôi đang đi nghĩ lung tung. Tôi đang đi muốn làm cái việc xấu. Thôi. Đi về. Nói với mình như vậy. Anh chứ mình tập nói với mình. Tập nói chuyện với mình. Có bao giờ anh chị em tập nói chuyện với chính bản thân mình không? Nói với mình ấy. Tôi ngồi tôi nói với Trần Đình Long. Đi về Trần Đình Long, về nhà, không đi hoang nữa, không nghĩ lung tung nữa, tập trung lo bài giảng đi. Trần Đình Long đi về, không có giận hờn ai nữa, ai nói gì thì kệ người ta. Trần Đình Long đừng có kiêu ngạo, người ta mới khen cái thì mũi tỉnh lên, có chừng nổ. Đó, mình phải tập mình nói với chính mình. Tôi nói với tôi. Tối tối tôi đi tôi lẩm bẩm, có khi người ta tưởng tôi mát. Tôi lẩm bẩm tôi nói sao mà hôm nay mình cả trớn vậy ta, thằng sao hôm nay mày mình nghĩ lung tung vậy, hôm nay một tí người ta nói vậy mà mày cũng giận là sao? Tại sao hôm nay mày lại thấy cái cô này đẹp thì mắt mày cứ sáng đi là sao? tôi phải nói với chính mình. Tôi tĩnh tâm là mình tập mình nói với chính mình, đối thoại với chính mình để mình lôi cái suy nghĩ của mình nó đi vào đường ngay nẻo chính, đừng nghĩ lung tung nữa. Tại vì anh chị em hay thấy tôi nghĩ đến cái đó là tôi điên lên rồi, có phải không? Tôi cứ nghĩ đến con cái mặt cái con mẹ đó là tôi muốn bấm nó ra rồi. Đó, thì bây giờ mình tập không cho cái suy nghĩ của mình nó nghĩ lung tung nữa, nghĩ ý nghĩ xấu, ý nghĩ bẩn, ý nghĩ giận hờn, ý nghĩ ghen tức, ý nghĩ bậy bạ. Mình ăn chay là mình làm chủ cái suy nghĩ của mình, làm cho cái đầu mình nó sạch, làm cho cái đầu mình nó trong, làm cho cái đầu mình nó sáng, sạch, trong, sáng. Đây là ăn chay. Đây là ăn chay mà Chúa muốn. Phải chăng ăn chay là như thế này? Chúa nói mà. Ăn chay mà các ngươi cãi vã à? Ăn chay mà các ngươi la lối à? Ăn chay mà các ngươi tranh hơn tranh thua à? Ăn chay mà các ngươi ngồi nói xấu người khác à? Mẹ cái con mẹ nó chẳng ăn chay biết gì, con mẹ nó mình ăn chay như vậy mà nó chả ăn chay, con nó xấu xa thật, còn gì là chay nữa không hả? Trời ơi, ăn chay mà cái ông cha kia tôi thấy ông ấy ăn thịt mày ơi. Trời, ăn chay mà thấy bà sư bà ấy nấu mấy nồi cháo lòng mày ơi. thì ta ăn chay mà ta cứ suốt ngày ta đi dòm ngó người khác coi họ ăn chay làm sao, thì còn gì là chay nữa không? Giống như là môn đệ của Gioan á, ăn chay thì cứ lo ăn chay đi, tại sao còn phải đi dòm mà sang môn đệ của Giêsu mà nói rằng tại sao chúng tôi và người Việt phải ăn chay mà môn đệ của thầy thì không ăn chay hả thầy Giêsu? Mắc mớ gì mình hỏi, nếu mà chúng ta ngày hôm nay mình hỏi nói như vậy bảo mắc mớ gì, ông ăn chay thì ông cứ lo phần ông ăn chay đi, tại sao cứ phải đi nhìn người ta là có ăn chay không có ăn chay là sao, đúng không ạ? Trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay, cứ phải đi tò mò tọc mạch chuyện thiên hạ, xía vào chuyện người khác là sao? Cộng đoàn mình không lo cứ lo xía đến cộng đoàn người khác, nhà mình không lo cứ lo xía đến nhà người khác, bản thân mình không lo mình lo xía đến bản thân người khác là sao? Đó mình tập mình ăn chay lần này là như vậy. Ăn chay trong suy nghĩ của mình, đừng có nghĩ lung tung, đừng có nghĩ bậy bạ, đừng có nghĩ lăng nhăng, đừng có nghĩ có những người cái khổ vì cái tội hay suy nghĩ, đúng không? Ta nói công khai chả có đá động với ai cả, cũng về chắc chả đá nói tào đó mày ơi, chắc chả có ý nói tào đó mày ơi. Gớm, tôi biết cô lại mà tôi nói cô, tôi biết bà lại mà tôi nói bà. Có tật thì giật mình thôi, lời của Chúa mà. Cho nên là chúng ta đừng để cho cái suy nghĩ của mình nó bi quan, tiêu cực, yếm thế. Rồi hôm nay tập cái đó đi. Trong 40 ngày tĩnh tâm này, mình tập làm chủ cái suy nghĩ của mình đi. Chúa nói là phải chăng ăn chay là như thế này, là chia cơm xẻ áo cho người nghèo, là thăm viếng cô nhi quả phụ, là bác ái với những anh chị em khác. Đó mới là cách thức ăn chay đẹp lòng ta nhất. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng con có 3 phương thế để làm việc bác ái. Thứ nhất là bằng hành vi, bằng hành động. Trong thực tế anh chị em mình vẫn là cộng đoàn này, là một cộng đoàn thực hành lòng thương xót. Cho nên chúng tôi vẫn kêu gọi anh chị em đóng góp chia sẻ mỗi thánh lễ để làm việc bác ái, để loan truyền lòng thương xót Chúa, để có những phương tiện, có những CD, có những tập san, có những cuốn tâm thư, có những chẳng chuỗi, có những tấm ảnh chúng tôi gửi tặng cho anh chị em. Không có mua bán gì trong những chuyện đó cả, ngoại trừ cái máy, những người khó khăn, những cộng đoàn cần chúng tôi vẫn gửi tặng. Còn những anh chị em khác thì có thể đóng góp với chúng tôi chịu một nửa, anh chị em chịu một nửa trong đó. Đó là những hành vi bác ái. Và trong suốt mùa chay này, mỗi thứ tư chúng tôi đi đến các giáo phận Phú Cường, Ban Mê Thuật, Đà Lạt, Bà Rịa Vũng Tàu, rồi Đà Lạt vân vân. Thì mỗi tuần chúng tôi đi đến những giáo phận thăm những giáo xứ hoặc những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa, rồi đi đến những bệnh viện thăm những anh chị em nghèo mà không có thuốc men, họ bị bỏ rơi, gia đình bỏ rơi, đến những trại cùi, đến những cô nhi viện vân vân. Thì đấy là việc làm bác ái, đó là cách thức ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Anh chị em mình ai không đi được, anh chị em kẻ góp của người góp công, chúng tôi chỉ là những người phu khuân vác thôi. Chúng tôi là phu khuân vác chuyển hàng hóa từ tay của anh chị em đến bàn tay đang dơ ra nghèo khó đói khổ. Chúng tôi là phu khuân vác, làm cái công việc khuân vác. Còn hàng hóa, món quà, anh chị em mỗi người một phần, mỗi người một phần, anh chị em góp lại, rồi chúng tôi làm công việc di chuyển, chuyển trao đến họ. Đấy là thực hành lòng thương xót, đấy là hành vi ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Rõ không? Làm không? Ai ăn chay theo kiểu đó giơ tay. Ăn chay là làm bác ái giơ tay. Ai ăn chay là làm bác ái giơ tay. Ai ăn chay mà đi làm bác ái giơ hai tay. Vỗ 1 2 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Tôi ăn chay đi làm việc, làm bác ái, thăm người nghèo, viếng cô nhi, đến trại cùi, đến vùng xa, đến vùng sâu, làm bác ái. Cứ như thế, đó là cách thức ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Thứ hai là bằng lời nói. Chúa nói với nữ Faustina là nếu con không làm được thì con dùng lời nói của mình. Lúc nãy tôi nói với chị em mình làm chủ suy nghĩ. Cái thứ hai trong việc chay tịch này, mình làm chủ lời nói của mình. Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Nói dối sân suýt, nói trước rồi quên sau, rồi nói xin nói sẹo, mà ăn chay trường. Con thua gì không con? Con thua gì không? Con thua gì không? Không cần thua gì hết. Đạo nào cũng chẳng chấp nhận, Hồi giáo cũng chẳng chấp nhận, Phật giáo cũng chẳng chấp nhận, mà Công giáo thì Chúa càng không chấp nhận. Ăn chay bây giờ trong mùa chay này, tập làm chủ miệng lưỡi của mình đi thưa anh chị em, là nói năng cẩn thận. Đừng cứ muốn nói cái gì thì nói. Nói huyên thuyên, nói ào ào, nói mà không suy nghĩ. Đến đây rồi, đã đến cộng đoàn lòng thương xót ở đây rồi, thì một lời nói phải là lời nói từ lòng thương xót mà ra. Cho nên nếu có những điều gì phật lòng, mất lòng, không hài lòng, tập kiềm chế miệng lưỡi mình lại đi. Đừng có la lối, đừng có nói to tiếng, đừng có nói nặng lời. Nhất là anh chị em tập vô đây, mọi cái nó phải vào nề nếp, vào trật tự. Không phải ai cũng muốn lên đặt tay thì lên đặt tay, không phải ai muốn ngồi đâu thì ngồi, phải có hàng có lối. Thế thì khi những người khác đến nhắc nhở mình vào hàng vào lối, nhắc nhở mình đi vào trật tự, thì mình kiềm chế miệng lưỡi mình đi, đừng có la lại người ta. Làm gì dữ vậy? Tôi cứ ngồi đây đó, nào cha đuổi thì tôi đi. Ôi trời ơi, làm gì? Còn như vậy thì còn gì là trật tự? Người ta nhắc nhở mình rồi mà mình còn bảo là tôi cứ ngồi đây, bao giờ cha đuổi thì tôi đi. Tội nghiệp tôi quá, tôi có đuổi bao giờ đâu. Tôi chỉ mời anh chị em ngồi vào đúng ghế, trật tự nề nếp thôi. Thì mình làm ơn giữ cái miệng của mình. Có miệng mình nó có ráng mở ra phải kiềm chặt lại, phải giữ cho nó chặt, không cho nó há ra, kìm lại. Tức lắm rồi đó, nhưng mà thì đi. Bắt vào trật tự thì vào thì như vậy đi, tập như vậy đi. Thế không ạ? Đó là cách thức ăn chay mà đẹp lòng Chúa lắm. Có khi chị em chấp nhận là lên đức lễ cũng vậy, hoặc lên đặt tay cũng vậy, chả thà mình là người cuối cùng mà thiếu mình thánh chẳng hạn, được phúc không? Được phúc không? Được phúc hơn là người mà hít người khác ra, mình đến cái độ ác này lè lưỡi để mà dứt lấy mình thánh Chúa Kitô vô ích hết, không ăn thua gì cả. Cho nên mình chen lấn để mà giành giật mình thánh Chúa thì còn gì là mình thánh nữa, còn gì là rước lễ nữa. Thấy không? Thấy không ạ? Nó không bao giờ thiếu. Mà cho dẫu có thiếu đi chăng nữa thì mình rước lễ thiêng liêng còn tốt hơn là mình lên rước lễ thân mà lại chen lấn người khác. Thấy chưa? Cho nên mình tập kiềm chế miệng lưỡi của mình. Ăn chay lần này 40 ngày chay thánh thưa anh chị em là mình tập chịu thương, chịu khó, chịu khổ, giữ miệng lưỡi của mình. Đừng mở miệng nói lung tung, đừng mở miệng nói bậy bạ, đừng mở miệng nói xấu, đừng mở miệng cảm ràm, đừng mở miệng chê bai. Tập đi thưa anh chị em. Nếu mà có gì phật lòng mất lòng thôi, một câu nhịn là 9 câu lành. Việt Nam mình nói mà, người mà làm chủ miệng lưỡi của mình đó là thánh rồi đó. Đó là đang đạt đến tĩnh tâm thực sự rồi đó. Tại vì tâm mình tĩnh, cái lòng mình nó không có xôn xao gì cả, thì miệng mình đâu có gì để nói. Có khi kẹt miệng cũng chưa thèm nói. có khi cả ngày tôi chả nói cái câu nào. Tức là giờ ra giảng thì giảng chứ từ lúc mà anh chị em về hết rồi tôi còn có mình nói với ai. Có khi tôi chỉ nói lại nhảy với tôi thôi. Rồi từ sáng đến trưa đến giờ 3 giờ cũng chả có ai để mà nói lặng lẽ trong phòng một mình như vậy. Chả có gì để mà nói. Đến giờ rao giảng lòng Chúa tôi xót chỉ bắt đầu mới mở miệng ra mà nói. Mà mở miệng nói thì phải để cho Chúa mở miệng, Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn mà nói. Đấy thưa anh chị em, mình tập cái thứ hai đó. Ăn mặn nó ngay còn hơn ăn chay nói dối. Rồi cái gì nói về chay tịnh nữa, có còn câu nào nữa không? Miệng thì nam mô, mà trong bụng thì là một bồ giao găm. Có không? Có câu đó. Miệng thì nam mô gì được Phật, nam mô gì được Phật, mà trong lòng một bồ giao găm. Nam mô gì được Phật, đến nào đụng đến ta tao dính trên thằng đó, nam mô gì được Phật. Thì không còn ích lợi gì cả. Giống như là mình lần chuỗi lòng thương xót Chúa đó, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con trừ cái thằng bên cạnh con. Xin Cha thương xót chúng con trừ thằng bên cạnh con, tại vì nó chiếm mất ghế của con. Đó thì chúng ta thấy là cái miệng của mình ấy, là mở miệng ra để nói những điều tốt đẹp, để xây dựng cho nhau. Kinh Thánh nói như vậy, anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi, khuyên bảo nhau, dùng những lời nói tốt đẹp để xây dựng. Cho nên mùa chay này tập suy nghĩ cho nó đúng, chính chắn, và suy nghĩ thật kỹ, thật đúng rồi thì hãy nói. Đừng bao giờ nói mà không suy nghĩ. Nói mà không suy nghĩ thì chúng ta thấy rằng còn cái gì là chay nữa. Giữ chay miệng, giữ chay lòng là giữ chay trong suy nghĩ, giữ chay trong lời nói của mình. Và nếu mở miệng nói thì là nói những lời làm chứng, chia sẻ cho mọi người. Con làm chứng được không? Lên chia sẻ được không? Rồi mời lên.
Dạ thưa cha, con Geronimo Nguyễn Văn Kích là con năm nay 46 tuổi, con thuộc giáo phận bên Buôn Ma Thuột, đến từ Đắk Nông. Dạ thưa cha, hôm nay con cũng muốn đến đây để làm chứng cho Chúa là Chúa đã cứu con tới từ nhỏ tới lớn là đến 4 lần. 2 lần lúc con còn nhỏ là con bị tắm ở dưới sông đó, rồi là con đâu biết bơi đâu, thế thì kiểu như là các bạn rủ con đi chơi đấy, con bơi rồi cái gì con đâu biết bơi đâu, rồi vì sao con uống nước no các bạn kéo con vào, là 2 lần đều sống cả. Và lần thứ 3 đó là con bốc đất ở trên núi đó, thì con vừa ấy chui ra khỏi cái hang đó thì có một cục đá khoảng chừng 3 khối là ập xuống một phát đó, thì cái như lần đó con nói là chỉ có phép màu nhiệm thôi, chứ nếu mà ngoài ra thì xong kinh rồi. Và lần thứ 4 là cách khoảng 10 năm nay là con ngã từ trên trần nhà xuống, thế thì coi như là vỡ một cái cục gạch tàu là ở dưới nền nhà đó, là tại cái chân gót chân con nó giáng xuống đó, là vì sao cái gót chân con bị vỡ, là với lại cộng thêm một cái đốt xương sống con cũng vỡ luôn. Thế mà Chúa ban cho con là con bây giờ là con rất là khỏe mạnh, cũng không kém gì hồi đó bao nhiêu ạ. Dạ thưa cha, với cộng đoàn, mục đích của con hôm nay đến đây là thứ nhất là lập chứng cho Chúa, cái thứ hai là xin cha và cộng đoàn cầu cho toàn thế giới được bình an mạnh khỏe và bớt chiến tranh, bớt hận thù. Và sau nữa là cầu cho bố mẹ con, nhất là mẹ con là rất là hay ốm đau đó. À, là cái nhờ một tháng 30 ngày thì mẹ con ốm chắc cũng phải đến 28-29 ngày rồi. Cái thứ ba nữa là cầu cho gia đình chúng con được bình an, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, phần hồn và phần xác. Và con chiến đấu với ma quỷ mạnh hơn, chứ kiểu là con cũng bị cám dỗ nhiều lắm đó cha. Thưa cha, con đã...
Con hay bị cám dỗ về cái gì?
Dạ thưa cha, là con sống ở khu đó là bốn xung quanh đó là toàn người khác đạo con không à. Thế thì cũng có một người họ đến, họ nói con, họ nói tao tính như nhà mày vậy là một tuần là hết 500 ngàn, là một tháng tương đương với 2 triệu tiền đi lễ đó. Thế con hỏi tại sao mà mất tiền đi lễ, cái họ bảo là thì cái nhà vợ mày làm 250, mày làm 250 nữa mà làm nửa ngày là 250 đó. Đó, thế thì bằng một tuần hết 500, một tháng chạy nhầm tới 2 triệu đó. Thế thì con ấy nghĩ bụng, con bảo Vậy chứ con nghĩ bụng thôi là con nói là vậy chứ kinh tế của họ thì cũng chắc không bằng nhà con được. Đó. Thế mà rồi con nói ngay với họ một câu, con nói vậy chứ bây giờ là tự do ít nữa, thế thì coi như là như các anh đi bộ đội đó thì xung phong đi thì nó mới tốt, chứ nếu mà bắt buộc phải đi bộ đội thì chắc cầm súng chẳng qua chỉ là bắt buộc phải cầm thôi, còn chúng tôi là đi lễ đây hoàn toàn tự do chứ không có cha thầy nào bắt tôi được đi cả.
Rồi mời con lại nhận 10 món quà của lòng Chúa thương xót mấy 500 bài giảng, con có chưa? Hả? Có chưa? Rồi, con nhận món quà đấy và ai mà thắc mắc thì con tặng cho họ cái máy để cho họ nghe, hỏi thắc mắc nói gì nhiều nhé. Rồi, cảm ơn con. Thưa anh chị em, mà chúng ta thấy một người mà 4 lần được thoát chết như vậy, hôm nay lên làm chứng và lời cầu nguyện là cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Mà thế giới ngày hôm nay chiến tranh hận thù nhiều là do cái suy nghĩ của con người ta, suy nghĩ muốn độc tôn, rồi do cái lời nói của con người ta, lời nói không xây dựng hòa bình mà gây chiến với nhau. Cho nên mùa chay này ta cầu nguyện cho mỗi người biết chay tịnh trong suy nghĩ, trong lời nói của mình. Còn đối với bản thân con,
thưa cha, con nay cũng đến làm chứng trong Chúa. Thế rồi bây giờ con đó, là năm nay là tên thánh con là
Dạy, con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Tên Đoàn Xuân Đới, 75 tuổi, cháu xứ Lạc Quang. Thì con năm tháng 8 vừa rồi đó, là con bị ung thư.
Khối mũi.
Và con đi bệnh viện thì coi là đến
quay lại.
Con đi bệnh viện thì coi là xạ trị là 35 tia, mà con mới có được 5 tia thì đầu con là nó bị gần vỡ, mà mắt con thì coi là kéo xẹt xuống, mà những mạch áp huyết thì nó càng lên cao. Thì coi là có ba chị đến đọc kinh lòng trước Chúa, mà con cũng cầu nguyện và cha cũng bảo sức giàu cho con. Thì đến nửa đêm con là thấy như khỏi bệnh thật vậy. Và hiện nay con thì bệnh con thì 10 phần, bây giờ còn có 8 phần, rồi còn có 2 phần nữa lên hơn là 8 phần. Thì con làm chứng cho Chúa là lòng chúng cho Chúa bao la, lúc nào cũng thương đến quan chiên tội lỗi. Tất nhiên cảm ơn cha.
Rồi, mời ông lại nhận được món quà của lòng Chúa thương xót. Một ông 75 tuổi bị ung thư mũi, thưa anh chị em, mà mới vô có 5 tia, bây giờ thì đã khỏi, gần khỏi hoàn toàn. Hôm nay ông 75 tuổi từ mãi lạc quan lặn lội đến đây để làm chứng cho mọi người biết được rằng lòng thương xót Chúa là như thế nào. Chúa nói nếu người giữ đúng những lời ta nói thì khi ngươi kêu cầu ta liền đáp, có ta đây. Bài đọc 1 anh chị nghe. Nếu các người tuân giữ các giới răn của ta, nếu các người chay tịnh mà đẹp lòng ta như vậy, khi ngươi kêu cầu ta liền đáp, có ta đầy. Anh chị em lặp lại 3 chữ: khi ngươi kêu cầu ta liền đáp,
có ta đầy.
To lên: khi ngươi kêu cầu ta liền đáp,
có ta đầy.
Vậy thì khi anh chị em mình đến đây chay tịnh trong lời nói, chay tịnh trong suy nghĩ của mình, thì những lời kêu cầu, kêu khấn của anh chị em bất cứ trong hoàn cảnh nào, Chúa cũng liền đáp. Hai người anh em vừa mới làm chứng cho chúng ta rõ ràng như vậy. Về tới người chị em này, con chia sẻ cho mọi người con được ơn của Chúa như thế nào.
Dạ thưa cha, thưa hoàng đoàn, con xin làm chứng cho Chúa. Không phải là có tiền mà cũng phải là giàu sang mà làm chứng được. Bởi vì hồi xưa gia đình con rất là nghèo khổ. Con rất là nghèo mà đôi lúc con đọc tất mất Chúa là tại sao Chúa không ban cho con được tiền bạc để con có là công việc ăn làm. Nhưng con rất khổ, con hay chấp mất Chúa nhiều lắm. Mà giờ đây không biết làm sao, từ ngày con nghe bài giảng của cha trong mái đài, con nhận ra là Chúa ban cho con rất nhiều ơn, tuy là không phải tiền bạc. Ví dụ như người ta giúp con này, bệnh tật con gái của con này, xe bị con gái của con đi xe bị tông chó, mà cho chất con của con bình thường. Đấy là
gì? Con của con tông chó hay chó tông?
Con của con tông chó.
Ừ, chó chết hay là con của con chết?
Chó chết. Thưa cha, còn nữa một ơn nữa, chồng con thì hay bình thường không sao mà uống rượu vô thì lúc nào cũng nổi nóng, và nóng lên thì đập đầu đạp, mà còn chửi con là đi lòng thương xót làm gì, lúc nào cũng đi Sài Gòn không biết việc gì. Nhưng giờ em nhờ công đoàn và cha cầu nguyện, mà cũng như con cũng đọc kinh hàng ngày để ngắm lòng thương xót, tự nhiên chồng con lại đưa cho con đi, và con đi con không có tiền đâu cha ơi, thật sự con không có tiền, nói ra thì xấu hổ lắm. Con đi là con đi dụ những anh chị em trong làng là để gọi người đi đủ xe thì ăn xe cho con đi, không là con chỉ mang cho cha là quả rau ít cho cha thôi, chỉ có tầm đấy thôi. Nhưng mà con nhờ ơn Chúa, hôm nay đây là lần thứ ba con lên đây rồi, lần trước con có làm chứng một lần rồi, ngày hôm nay là con dự được anh chị em không phải làng con mà cả ba làng. Anh có những người bị bệnh tim, có người bị ở lá ba văn tim, và có một em bị thiếu máu hồng cầu, con không có rõ, là đến đây cầu xin cha cầu nguyện để chữa bệnh. Ơn
hỏi phải không?
Hồi hộp quá chăng.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, người gì?
Dạ con là người dân tộc Chư Đù. Con nói với cha lần trước con là
con
người...
tên là gì?
Con tên là Ma Quỳnh.
Cái gì?
Ma Quỳnh.
Ma Quỳnh.
Ma Quỳnh.
Ma Quỳnh.
Dạ.
Con Ma Quỳnh.
Dạ.
Ma Quỳnh người gì?
Người dân tộc Chư Đù.
Chư Đù ở đâu?
Dạ, con ở Đơn Dương, Lâm Đồng.
Rồi, con đã chứng kiến được những người họ đã được ơn của Chúa như thế vậy, rồi chính bản thân con đã được ơn thế, và nhất là chồng con được ơn như vậy. Rồi hôm nay con đến đây, con muốn chia sẻ với cộng đoàn cái cảm nhận về lòng thương xót Chúa đối với con như thế nào.
Dạ thưa cha, con mong làm sao những chị em khác cũng làm như con, mà con không biết nói sao nhỉ, con lại quên hết rồi. Thưa cha, giờ đây con xin ơn, xin cha cầu nguyện cho gia đình con và buôn làng con và những linh hồn gặp khó khăn, đặc biệt là buôn làng của con để theo đạo, nhưng mà con thấy giờ này tự nhiên ma quỷ cám dỗ nhiều lắm, hay bối rối và bỏ nhà thờ nhiều, cả bản thân con luôn, nhất là chồng con. Con xin cha cầu nguyện cho con đi làm quân sự, cũng cầu nguyện cho con trai của con là lấy vợ tiên lành, nhưng mà con ép lấy đi đạo, nhưng mà đi
rồi bây giờ con nhận một món quà của lòng Chúa thương xót, có chưa, cái máy 570 có chưa?
Con thưa cha con có rồi, nhưng mà con qua đây xin cha kho báu của Chúa để rao giảng cho những anh chị em đang cần.
Rồi mời con. Thưa anh chị em, đấy, một người dân tộc Churu ở mãi Đơn Dương, Lâm Đồng, mà mỗi lần đi là phải đi, gọi là đi ké, gọi là đi theo, chứ không có đủ tiền xe mà đi, mà họ vẫn cứ lặn lội họ đến đây, thưa anh chị em. Và điều đó là điều đẹp lòng Chúa, cho nên khi ngươi kêu cầu ta liền đáp, có ta đây. Vì vậy mà người chồng ấy mới được ơn quay trở về, vì vậy mà chị ấy mới được ơn kêu gọi những người khác đến với lòng thương xót Chúa, vì vậy mà cả thôn làng đang dần dần ma quỷ nó đang dần dứt lại. Chúng ta biết rằng là mình đang đi vào cuộc chiến đấu thiêng liêng 40 ngày chay thánh này, báo trước đây, cảnh báo không cẩn thận là nó sẽ sơi tái anh chị em đấy. Ma quỷ đang gầm gừ rảo quanh tìm mồi cắn xé, vì nó không thể chịu được đây bao nhiêu con người này ngày xưa nó nghĩ gì thì nó nghĩ, nó nói gì thì nó nói, nó làm gì thì nó làm, nó đâu có suy nghĩ gì đâu. Mà bây giờ nó vô đây nó ăn chay, vô đây nó hãm mình, vô đây nó hy sinh, vô đây nó cầu nguyện, vô đây 40 ngày tĩnh tâm này nó biến đổi con người của nó, thì ma quỷ bị sổng hết. Nó nói gầm lên với Faustina rằng là nó cướp hết các linh hồn khỏi tay tao rồi, đồ khốn kiếp. Chỉ vào Faustina mà nói là đồ khốn kiếp, kẻ thù truyền kiếp. Thưa anh chị em, chúng ta phải chiến đấu và cầu nguyện liên kết với nhau để chiến đấu chống lại ma quỷ như người chị em vừa mới nói. Vì nó sẽ rình, có khi chị em đi được 39 ngày đến ngày cuối cùng rớt đại. Có chứ, nó không, nó rút lui đi và nó gọi 7 con quỷ khác đến. 7 con quỷ không làm được thì nó gọi bao nhiêu con? 7 con nữa, rồi 7 con nữa là 49 con. Nó đến nó rình, nó tìm mọi cách để mà nó lôi cổ chúng ta ra khỏi lòng thương xót của Chúa, chẳng tích với tâm gì cả. Con được cái gì ơn gì kể cho mọi người nghe coi con.
Dạ vâng, con chào cha và chào toàn thể cộng đoàn. Con là Doan Trần Xuân Tình, con ở giáo xứ Nam Biên, giáo phận Thái Bình. Hai vợ chồng con vào đây là để tạ ơn Chúa, ngày mai là hai vợ chồng con về luôn. Và trong gia đình con là được hai ơn ông chú nhà con là tai nạn xe là đã đọc kinh dẫn đảng rồi, nhưng mà về sau là đến bệnh
viện đọc kinh gì,
đọc kinh dẫn đảng đưa chú chết đấy. Nhưng mà
kinh dẫn đảng là kinh sao con đọc cho mọi người nghe, là kinh dẫn đảng là như nào,
thuộc đọc kinh mà lúc Chúa đó chúng ta chuẩn bị chết đấy cơ. Thì mà nhưng mà con không thuộc, mà mấy người đấy
sợ, nó sợ được kinh dẫn đảng. Khiếp lắm nhỉ, khiếp lắm. Kinh dẫn đảng là kinh lớn như là hấp hối đấy, phải không?
Dạ vâng. Nhưng mà chú đưa đi Hà Nội, nó đã bảo là đưa về để chuẩn bị việc chôn cất, nhưng mà Chúa thì giữ chôn cất, nhắn tin cho cha cầu nguyện cho là đến ngày hôm nay là thưa cha là đi lại bình thường, khỏe mạnh bình thường, và nói cha với lại cộng đoàn thông cảm là rượu uống khoảng 1 lít rồi ạ, mà không việc gì nữa.
Đúng không? Vì
rượu uống khoảng 1 lít rồi ạ, mà giờ lại khỏe bình thường như ngày xưa rồi.
Vâng. Chú tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
À, chú Doan Trần Văn Dương ở giáo xứ Nam Biên, giáo phận Thái Bình. Con năm nay 52 tuổi.
Dạ vâng. Một ngày uống 1 lít rượu.
Dạ vâng, bây giờ là chú ấy khỏe lại, chú uống như ngày xưa bình thường rồi. Còn trước là tưởng chết rồi đấy ạ. Dạ vâng.
Tưởng chết thì bỏ, chú cho sống lại tiếp tục, vẫn còn chiến đấu mỗi tháng nữa.
Còn thứ hai là bá nhà con, là bá chị gái bố con là cũng bệnh viện cũng trả về, chỉ đợi đến chết thôi. Mà con trực tiếp con xin con điện là con nhắn cho cha xin thánh, thì đến ngày hôm nay là cũng được mọi sự là Chúa cho tốt đẹp, và có 3 ngày còn cha trả lời con cái là bá đi lại bình thường được, không phải nằm đọc kinh, người đọc kinh cho nữa.
Dạ. Không phải kinh dẫn đảng nữa.
Dạ vâng, cảm ơn cha.
Và bác cái tên gì, bao nhiêu tuổi?
Bà Trương Thị Tươi ở giáo xứ Hợp Châu, giáo phận Thái Bình.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay là 73 tuổi.
Bệnh gì?
Dạ bệnh tim gan, đã để trong con người ta có bệnh gì là bá chịu hết. Dạ vâng, độc bệnh trọng không cứu được. Dạ vâng, nhưng Chúa cứu. Dạ vâng, Chúa cứu bà. Dạ vâng, hôm nay hai vợ chồng con vào tạ ơn Chúa. Và
vợ đâu?
Vợ con là bé bé áo đỏ đấy ạ.
Lên gọi lên đấy.
Dạ vâng, mời em lên. Vâng. Lên đây em làm chứng không? Không phải. Đấy, con nhà con này.
Con là cha.
Rồi. Cho con chia sẻ, chứ con được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Con thấy cha con là Maria Trương Thị Hoa. Con trước đây con bé nhà con được 3 là cháu bị viêm gan virus luôn nè. Con chẳng biết như thế nào, con chỉ cầu xin Chúa ơi làm sao cứu con bé nhà con khỏi hết bệnh tật. Thế rồi Chúa cũng ban cho con, phải là con mấy ngày nè. Mấy ngày là con bé nhà con khỏi bệnh tật và cho cháu về với gia đình nhà. Còn thì con bệnh nữa, bệnh thế cha là con bị bệnh ngứa đầu. Con chữa đầu cũng vậy, họ cũng bảo con mắc đau thì con đi chữa đấy, thế nào rồi. Thế rồi con được ơn Chúa con nhắn tin lên cha nhắn tin hồn cho con mà là con khỏi bệnh ngứa đầu ra.
Con nhắn tin cho cha, con nhắn sao? Trời, con ngứa đầu hay con nhắn sao?
Con bảo thưa cha là con có bệnh, thưa cha là con là Maria Trương Thị Hoa, con ở giáo phận Thái Bình. Con bị bệnh ngứa đầu cách đây 4 năm mà con chữa khắp nơi khắp chốn mà không khỏi. Thế rồi thì con xin cha và cộng đoàn khấn lòng thương xót cho con, để cho con được mau chóng được khỏi bệnh tật. Thế rồi cha lại phản hồi lại tin nhắn cho con ạ.
Vì còn ngứa?
Dạ thưa cha là con khỏi rồi ạ.
Bé, bé tên gì?
Con tên gì?
Con thưa cha, con tên là Trần Ánh Quyên.
Trần Chí Liên, Liên mấy tuổi?
Trần Ánh Quyên à?
Trần Ánh Quyên, Ánh Quyên mấy tuổi?
Con mấy tuổi?
Con thưa cha, con 5 tuổi.
Rồi, con học lớp mấy?
Con thưa cha, con học lớp 5 tuổi.
Thấy nó rất là dễ thương, rồi cứ con thưa cha, để ý không? Quá hay, ba câu tôi hỏi cả ba mà nó cứ con thưa cha, con là Trần Thị Quy Liên, con thưa cha, con 5 tuổi, con thưa cha, con học lớp 5 tuổi. Rồi, Liên biết đọc kinh không?
Con đọc kinh mẹ cha
biết không?
Con đọc được ạ. Con đọc đi. Mẹ cha chúng con ở trên trời.
Mẹ cha chúng con ở trên trời. Chúng con nhìn lên cha cả sáng. Nước cha chỉ đi ra đi trên trời. Xin cha chúng con nghe lên trời một ngày. Và lên con chúng con
kinh dẫn đàng không? Không, kinh thì không dẫn đàng nhưng mà đọc cái giọng dẫn đàng nó cứ dần thì nó xỉu dần lên. Rồi giờ Quyên trao tặng Quyên cái máy 500 bài giảng này con.
Xin cha nha.
Con xin cha. Thưa cha, con mua rồi nhưng mà cho con xin thêm một cái nữa, phải là hai cái con lấy để con.
Dạ ông nhìn muốn làm chứng à? Muốn làm chứng hả? À rồi. Đây, rồi ông muốn lên làm chứng. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh một gia đình, cả hai vợ chồng đứa con lặn lội từ ngoài Bắc vô đây để tạ ơn, không phải là vô xin ơn. Thường thì chúng ta thấy người ta chỉ cố gắng lắm, là lặn lội vô đây là để xin ơn thôi. Được ơn rồi thì cùng lắm nhắn tin để tạ ơn. Nhưng mà cả hai vợ chồng với đứa bé là lặn lội từ Bắc vô đây, hai vợ chồng con đến đây mấy ngày rồi, và bây giờ chúng con lên để mà tạ ơn. Đến để mục đích chỉ để tạ ơn vì Chúa ban cho hai người đọc kinh dẫn đàn rồi mà cuối cùng là không có đàn nào để mà dẫn cả. Ta thấy khi mình thực sự mà khao khát sống lời của Chúa, khi mình kêu lên Chúa liền đáp có ta đây. Và khi mình đã được Chúa đáp có ta đây rồi thì đừng có vội. Khi không em lại ngoảnh mặt làm ngơ, đừng có vội ngoảnh mặt làm ngơ mà phải quay trở về. Mùa chay là quay trở về để mà tạ ơn. Ta nghĩ rằng quay trở về chỉ để sám hối thôi hay sao? Không, quay trở về để mà tạ ơn. Tạ ơn vì mình được những ơn Chúa ban quá lớn lao, quá sức như vậy. Còn con được ơn như thế nào?
Thưa cha, con được ơn là Chúa ban cho con từ hôm con đi làm thương xót hôm 19 Tết đó, thì cha Chúa ban cho con rất khỏe mạnh, ăn uống đều độ, ngon lành. Rồi con có hàng con là nó khô khăn, nó có chừng 10 năm nay nó chưa có đi đến nhà thờ. Thì con nhờ cha và cộng đoàn đó là cầu xin cho cháu nó được cái nào biết đến Chúa.
Còn ông thì ông bệnh gì mà ở đến bìa ông ăn rất ngon rất khỏe, ông có bệnh gì?
Dạ, con chỉ bị có mỗi cái giò thôi cha. Mỗi cái giò không, cái giò con nó bị gãy.
Giò heo hay giò bò?
Dạ, giò bò.
Giò bò. Dạ. Tức là ông một cái giò mà nó không có đi được, ông phải bò gọi là giò bò. Đúng không? Dạ. Ông có cái giò bò. Mà bây giờ thì bắt đầu là tới giò heo rồi, thế là đi lại được rồi, đúng không? Phải không?
Dạ, thưa cha, con thì nghe là bác sĩ nó giám định là nguyên vết thương nát bàn chân trái, nằm gãy ở nát hai xương gót, hiện tại xương lành trèo xấu, đi đứng khó khăn. Con chỉ thua rằng chẳng hạn nó khưa đi mà con đi nó lại không đau đớn. Vậy trong cái bàn xương, cái xương bàn của con ấy là nó bể hết, cho là khoảng cái là ba phần nó bể có một rưỡi à, còn một rưỡi nó để lông trong trong về cha. Thể của này con đi là đau đớn,
Chứ còn bây giờ thì không sao nữa.
Dạ bây giờ không sao.
Nhờ ông đi lại, ông lấy máy đi lại cho mọi người, đi lại lấy máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. À, thưa anh chị em, một ông bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con 70 ạ.
À. 70 tuổi, ông bị té hay sao mà hai chân nó gãy hết?
Dạ con đâu có bị té, con hồi đó con đi lính bị mìn.
À, đi lính bị mìn, bẻ nát hết hai bàn chân. Còn bây giờ thì đi lại ngon lành rồi. Vâng, gãy mà cái điều qua, điều mà ông ấy trăn trở nhất là hai thằng con 10 năm chưa có quay trở về, đúng không?
Dạ. Đúng không? Dạ, thật ra đúng như vậy dạ.
Vâng, 10 năm chưa quay trở về. À, không, không. Bà muốn gì?
Dạ con bệnh tai biến.
Bà muốn lên gặp ông hay sao? Ông đỡ bà lên ông.
Anh chui con ạ.
À. Hả?
Anh chui con. Hả? Anh chui con.
Ông với bà có quen biết gì không?
Dạ xui ạ.
Ông xui trai con xui gái.
Dạ. À ông là xui trai bà xui gái. Dạ. Rồi rồi. Rồi gặp tôi là xui quẩy. Rồi. Rồi bà được cái gì bà xui gái?
Dạ. Dạ thưa cha và cộng đoàn, con tên Y Nê Nguyễn Thị Được, năm nay 73 tuổi. Con ở nhà thờ Bắc Hòa, tỉnh Long An. Hôm nay con lên đây làm chứng cho cha. Mà con có hai đứa con hồi năm cha ở Chí Hòa. Con lên xin được ơn, nó nhậu cho nó tối ngày rồi quýnh lộn luôn. Cái con giao cái điện, mẹ ơi mẹ tiếp con chứ bây giờ ngày nào cũng quýnh lộn không. Cái con lên cái con gầy đó nói, má mẹ không lên thì tao nhậu ít, mẹ kêu mẹ lên tao nhậu nhiều. Cái con lên xin cha, cái cha cũng kia ban phép cho con giờ nó cũng hết rượu rồi.
Hết rồi?
Dạ, mà ngủ là chuẩn trị ngủ, chứ không có quýnh lộn nữa. Dạ con đến đây nhờ cha giúp giùm con có vô xe lên Lê Kim Vũ Kim Tấn, nó bị gai cuộc sống cha, hoàn cảnh quá nghèo đi đến nhà thương người ta, nó gây ba gai rồi phải mổ, mổ 100 triệu chơi, hoàn cảnh quá nghèo. Nên nó cha với Chúa giúp giùm cho con đó mạnh năng, nó nuôi mẹ già và hai đứa con thơ cha. Nó cứ đi đây nữa cha, cha đặt tay cầu nguyện giùm con, tấn lên con. Tấn. Với con hai con mắt con giờ nó mờ không thấy đường cha. Tấn à.
Khỏi đi, khỏi đi.
Lên đi con, lên đi cha. Đang biết cho con ở đây về là mang nuôi mẹ nữa con ơi. Nó có bài gì khổ lắm cha ơi. Con nhờ của mình nó đó cha.
Rồi cho Tuấn, sao con chia sẻ cho mọi người coi khó khăn của con như thế nào?
Con bị gai cuộc sống ba đốt nó cho thoái hóa cho. Hôm nào con chưa đi làm xót á, con ngồi nằm không được. Lúc con đi trước tháng trước cái mùng 9 Tết với bà con, cái con về giờ con làm được, mà con rất là nặng cha, cũng bị bát rồi mà bánh đau. Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Trước thì con rất là đau, đi đứng nằm ngồi không được, còn bây giờ thì đã đỡ nhiều rồi.
Dạ, con cũng đi làm được rồi cha.
À, đi làm được rồi, tạ ơn Chúa. Rồi, sẽ tặng cho con cái máy 500 bài giảng.
Cha cho con xin nói, cha làm ơn cho con xin chụp cái gì con cho trên Đồng Tháp đó cha.
Đấy đi
con. Con đưa cho mấy đứa cháu nó nghe cái nói bà ơi có đi bà xin ông cố cho con ngựng cái là một chục đứa rồi đó cha ở trên Đồng Tháp á. Dạ chung
rồi lấy gói này, gói chục cái khác thì nó dễ. Để
rồi. Vui lòng nghe cha. Rồi, cha cũng vui lòng cho con đem đến cho chị em ta nghe cha.
Rồi.
Dạ cảm ơn cha.
Lấy chục cái cho mình, con vô lấy đó. Còn 5 cái nữa đến mấy cái rồi?
4 cái.
4 cái, còn 6 cái nữa. Rồi rồi rồi, làm sao
đứng cái này cũng được rồi cha.
Làm sao cái gì?
Xin hát bản xin đức tin.
Rồi hát bản xin đức tin xin rồi. Để đứng cái quay đi, đứng ạ.
Con đứng tin.
rồi.
Tôi tin kính một Thiên Chúa Ba Ngôi.
Rồi, hay quá, tròn tròn quá tay.
Nhân từ hòa dân nên trời đất muôn loài. Và ngôi ai là con một Chúa Cha, nhờ Thánh Linh với lòng đồng kinh Maria mà chúng tôi làm người. Người treo khổ hình, treo đóng đinh đời cứu nhân loại. Người chịu chết và chịu tan trong mồ, nhưng sau ba ngày người lại phục sinh. Qua lên trời hiền dân người tâm tới lại xuống quan xét cả giữa ngư lành. Tôi tin kính Thánh Linh là Thiên Chúa ngôi ba. Tôi tin giáo hội quy nhất thánh thiền vững bền. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác mọi người sẽ sống lại. Tôi tin một cuộc sống đời đời.
Cảm ơn. Cảm ơn cha.
Còn hơn thấy thành nữa. Thưa anh chị em, xúc động lắm vì một người tai biến như thế mà vẫn khao khát đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Chỉ xin mời cái máy để cho những người dưới tỉnh Đồng Tháp, cái quê hương mà có nhiều người chưa nhận biết Chúa đó, tĩnh tâm để chúng ta thử hỏi lại coi, hỏi lại lòng mình coi, tôi tĩnh tâm rồi thì tôi làm cái gì? Chứ vậy tôi tĩnh tâm xong để tôi được sống yên ổn, để tôi được sống bình an, rồi tôi thoải mái amen tắt đèn đi ngủ? Không có. Mình tĩnh tâm kiểm soát lại suy nghĩ, kiểm soát lại lời nói của mình và việc làm của mình thử coi. Chúa nói với Đức Faustina là nếu con không làm được thì con dùng lời nói, mà nếu không dùng lời nói được thì con còn cái phương thế thứ ba là cầu nguyện. Cầu nguyện cho những người khác, đấy là thực hành lòng bác ái, đấy là thực hành lòng thương xót. Thưa anh chị em, mỗi ngày chúng ta đều thực hành lòng thương xót tại cộng đoàn này, 3 giờ chiều tại cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đều nhớ đến những người đau ốm bệnh tật, những người khô khan nguội lạnh tội lỗi, những người thất vọng chán nản ngã lòng, những người đang gặp khó khăn thử thách trong cuộc sống, những người bỏ Chúa, bỏ đạo, bỏ nhà thờ nhiều năm nhiều tháng. Chúng ta vẫn thực hành lòng thương xót bằng việc cầu nguyện trước thánh thể, lần Chúa mến tôi, lần Chúa lòng thương xót. Đấy thưa anh chị em, và trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động ấy, một người chị em bị tai biến đi lại khó khăn như vậy mà lặn lội từ Đồng Tháp lên đây để xin cầu nguyện, để xin máy đem về tặng cho những người chưa nhận biết Chúa, cái hình ảnh đó đẹp không? Mà hình ảnh một người phụ nữ mà tuyên xưng lòng tin của mình bằng một bài hát về Kinh Tin Kính, hát một cách xác tín rõ ràng chắc chắn như thế đó, làm cho lòng tin của mình cũng cảm thấy được vững mạnh theo. Chứ thưa anh chị em, những chứng nhân rất cần chứ, những chứng nhân rất cần để củng cố lòng tin của mình chứ. Những chứng nhân trong suốt 40 ngày chay thánh này là những món quà Chúa gửi đến, những món quà Chúa gửi đến để củng cố lòng tin của mình, để mình soi chiếu vào những con người như vậy, cảm nhận được rằng ơn Chúa ban cho họ như vậy, còn tôi thì sao? Họ đã nghĩ như vậy, còn tôi thì sao? Họ đã nói như vậy, còn tôi thì sao? Họ đã làm như vậy, còn tôi thì sao? Amen.